Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Hồ Thị Xuân Đà đăng trên tuần báo Văn nghệ với nhan đề Văn học và văn hóa đọc trong giáo dục hiện nay. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Chuyện không nói về hoa. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, khi những tiến bộ vượt bậc của công nghệ số với văn hóa nghe nhìn chiếm lĩnh toàn bộ mặt bằng giải trí, đời sống tinh thần của phần lớn người dân, thì văn hóa đọc sách của người Việt lại có sự giảm sút đáng báo động. Có một thực trạng đáng buồn là chính môi trường giáo dục học đường, chiếc nôi đầu tiên hình thành thói quen đọc sách, cũng đang quá thờ ơ với văn học và văn hóa đọc. Đề cập vấn đề này, tác giả Hồ Thị Xuân Đà có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ với nhan đề Văn học và văn hóa đọc trong giáo dục hiện nay. Đó cũng chính là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Trong thời đại của công nghệ 4.0 phát triển như hiện nay, phải công nhận rằng tất cả người dân được nhận những thông tin giải trí nhanh nhất, đa chiều nhất, cùng với những sản phẩm nghệ thuật đa dạng, phong phú, vô số kể. Văn hóa nghe nhìn chiếm lĩnh toàn bộ mặt bằng giải trí, đời sống tinh thần của người dân, người buôn bán, từ người lớn đến trẻ nhỏ, từ công chức đến các tầng lớp công nhân, nông dân đều tiếp cận mạng xã hội, truyền hình kỹ thuật số một cách hứng thú nhiệt tình. Công nghệ dường như chiếm lĩnh hết đời sống văn hóa tinh thần của tất cả quần chúng, các tầng lớp nhân dân. Và một điều lo ngại nhất là học sinh, sinh viên, rất nhiều các em tiếp xúc với công nghệ từ rất sớm. Ngay từ khi 2-3 tuổi, ba mẹ đã cho dùng điện thoại thông minh, xem phim hoạt hình ở mọi lúc mọi nơi, cho đến các trò chơi điện tử trong những giờ ba mẹ bận việc riêng. Trẻ em lớn hơn thì đã biết dùng mạng xã hội, mà nội dung muôn hình vạn trạng trên không gian mở rộng đó. Chúng ta chưa thể quản lý môi trường, rất cần tính giáo dục tuyên truyền, lối sống tốt, cùng với sự kiểm soát của an ninh mạng, không thể nào giám sát các em ở mọi lúc mọi nơi, cũng như kịp thời rà soát những nội dung có hại cho các em. Là cha mẹ, thầy cô, chúng ta nhận ra được hết những điều đó, nhưng bằng cách nào đây để khắc phục, để hướng các em đến với những môi trường, nền tảng văn hóa có giá trị giáo dục nhân văn sâu sắc, bền vững hơn? Có nhiều câu hỏi cùng những trăn trở được đặt ra, được thực hiện nhằm khuyến khích động viên các em ít dùng điện thoại lại, ra sân vận động, sinh hoạt nơi công cộng hoặc tham gia một lớp ngoại khóa. Song chưa khắc phục được những nhược điểm của thời đại 4.0 mà trẻ em đang phải đối mặt. Tuy có sự quan tâm, song việc khuyến khích các em đọc sách chưa được nhà trường cùng với ba mẹ làm đến nơi đến chốn. Từ đó, các thế hệ học sinh của chúng ta hiện nay rất lười biếng, thậm chí không bao giờ đến với trang sách. Tôi có một con trai, hiện nay cũng đang trong lứa tuổi học sinh cấp 2, bằng đủ mọi phương pháp, thuyết phục động viên, tạo điều kiện thuận lợi nhất để con đến với trang sách. Tuy nhiên, con trai tôi trả lời, những cuốn sách con thích hiện nay, con đã đọc hết. Còn lại những cuốn con không thích, con không muốn đọc. Rồi cũng có khi, con trả lời, rằng bạn bè con không có ai thích đọc sách. Con đọc như vậy là giỏi rồi. Những câu trả lời ấy của con làm trong suy nghĩ của tôi đặt thêm ra những câu hỏi. Vì sao học sinh bây giờ lại hờ hững với trang sách? Phải chăng đó là vai trò nhiệm vụ của các thầy cô giáo của nhà trường chưa chú tâm đến việc này? Chúng ta đã tận dụng tốt nguồn tài nguyên của công nghệ số, nhưng chúng ta bỏ quên đi một nền văn hóa đọc rất cần thiết, một nguồn kiến thức vô tận, những bài học giáo dục sâu sắc đi vào lòng người. Bởi chúng ta từng nghe, mỗi cuốn sách là một ông thầy, một người bạn, là ánh sáng dẫn lối cho tâm hồn con người. Bỏ quên văn hóa đọc ở môi trường giáo dục là bỏ quên một nguồn tài nguyên quý giá, góp phần thành công, tạo nên những giá trị cho nền tảng xây dựng đạo đức văn hóa cho một quốc gia. Bên cạnh nhiệm vụ của nhà trường thì vai trò của các tác giả, nhà văn, nhà thơ của nước ta cần phải nhìn nhận lại. Chúng ta đã viết được gì để truyền tải những giá trị sống cho các em, gần gũi với các em, để các em không phải cầm trang sách lên là buồn ngủ, bởi nội dung xa xôi không thực tế, chưa dựa trên tâm sinh lý cho từng độ tuổi. Tại sao các nền giáo dục của các nước phương Tây họ luôn chú trọng đến việc khuyến khích các em học sinh tự đọc sách, tự nghiên cứu? Bởi đó là cách giáo dục ít tốn kém nhất, nhưng lại giác ngộ tư tưởng con người nhanh nhất, hiệu quả nhất. Muốn làm được những điều đó, thì ngay từ bây giờ, cùng với một sự kết hợp của các thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo dục, các nhà văn, nhà thơ, các hiệp hội văn học nghệ thuật, các nhà xuất bản, các công ty phát hành, truyền thông báo chí, chúng ta cần phải hợp sức lại đồng hành cùng nhau làm nên một thế hệ học sinh chăm đọc sách, một thế hệ học sinh được tiếp cận với sách nhanh nhất, qua thư viện nhà trường, khu phố, xóm ấp, qua sự rỉ tai của các em học sinh về những tác phẩm văn học mới nhất, để các em cùng nhau thảo luận, cùng nhau đến với trang sách một cách hứng thú và tự nguyện. Trong đó, vai trò của nhà trường là mấu chốt quan trọng nhất. Trong những giờ học, tiết học có liên quan đến các tác phẩm văn học, chúng ta cần hướng các em tìm đọc, hướng các em viết cảm nhận, tạo những sân chơi cho các em được nói về sách, những buổi sinh hoạt nhóm, thuyết trình, viết bài nghị luận phê bình theo suy nghĩ của mình. Đây chính là gợi mở những sân chơi để các em được giao tiếp, được học hỏi, được học tập cùng nhau, góp phần rất lớn cho các em rời xa thiết bị công nghệ số ở một thời gian nhất định, để rèn luyện cho các em những kỹ năng cần thiết khi giao tiếp ngoài xã hội. Vai trò của nền văn học và văn hóa đọc trong nhà trường hiện nay là một vấn đề cấp bách cần phải thực hiện đồng bộ của các cấp, các ngành có trách nhiệm liên quan. Chúng ta cần phải bắt tay vào thực hiện, tạo những điều kiện thuận lợi nhất định cho tất cả các thư viện ở trường học có những đầu sách đa dạng phong phú. Bên cạnh đó, công tác thư viện cũng phải khoa học, thiết thực, thu hút các em học sinh đến nghiên cứu, tìm đọc ở một sân chơi mang nhiều tri thức, tính nhân văn sâu sắc. Trước những vấn đề của thời cuộc hiện nay, trong bức tranh giáo dục của nước ta, cho dù chúng ta luôn tự hào với những con số cùng thành tích nhất định, nhưng bạo lực học đường vẫn luôn là nỗi nhức nhối. Khi đạo đức cùng với lối sống nhân văn có trách nhiệm với cộng đồng xã hội bị xem nhẹ, thì sẽ xảy ra những nguy cơ tiềm tàng, gánh nặng tội phạm xã hội tăng lên, rất đáng lo ngại. Cho nên, để tạo nên một nền tảng văn hóa thật sự vững chắc, có giá trị cao với con người, thì các ngành phải phối hợp cùng nhau. Người sáng tạo ra tác phẩm văn học phải nghiên cứu những giá trị sống đúng thuần phong mỹ tục con người Việt Nam để truyền tải đến cho các em lối sống phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội. Các nhà xuất bản, phát hành sách phải kiểm duyệt chặt chẽ, nghiên cứu nghiêm túc nội dung các nội dung được in ra để không là nguồn thông tin kiến thức sai lệch đến các em. Các nhà trường phải làm sao để các em đến với trang sách như là một việc làm hàng ngày, một giờ học nghiêm túc, cần thiết phải có giờ đọc sách, viết cảm nhận theo quy định, để dần dần hình thành thói quen, thành một nếp sống thường nhật với văn hóa đọc. Một vai trò lớn từ nhà trường, đi cùng với sự ủng hộ nhiệt tình, tạo điều kiện tối đa cho các em mở trang sách sáng tương lai. Tin chắc rằng nền văn hóa đọc của nước ta hiện nay sẽ khởi sắc hơn, chứ không phải ảm đạm như thực tế hiện nay, khi môi trường giáo dục học đường, chiếc nôi đầu tiên hình thành thói quen đọc sách còn quá thờ ơ với văn học, văn hóa đọc. Chúng ta nhận ra, xã hội hiện nay ít người đọc quá, ít người đến với trang sách. Vậy ngay từ bây giờ, chúng ta hãy cùng nâng cao vai trò của văn học và văn hóa đọc trong nền giáo dục hiện nay. Dẫu biết là sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng sự nỗ lực, đồng hành, nhiệt huyết, quyết tâm, chúng ta sẽ xây dựng được một nền giáo dục mang lại những giá trị nhân văn nhất cho thế hệ học sinh hiện nay, mai sau. Một thế hệ là những con người kế thừa, xây dựng phát triển đất nước trong tương lai.
Ngày xưa mẹ mới đến trường, mẹ đưa đem lắm nước mắt như mưa hà. Dần quen bản thân cô mến, mỗi ngôi trường cũ có lắm ước mơ hà. Để em yêu xa cuộc sống, tuổi thơ học trò làm em nhớ mãi. Thời gian mong sao chớ quên, công ơn thầy cô ngày xưa đến trường. Vâng tình về đang đòi hè. làm sao nói hết, sẽ chẳng học cho thầy cô mến thương với bao bạn bè. Hè ơi cánh xa, đêm lá thu rơi ngập đường, đến lớp mưa bay ngập ngừng, hạt mưa trên lá ướt bước sân trường, tìm trong ánh mắt có bao nhiêu điều gửi trên chính lá. Bóng dáng học trò là cha xanh thơ, sẽ mang nụ cười vào thu ước mơ. Ngày xưa mẹ mới đến trường, mẹ đưa đèn lấp nước mắt như mưa hà, dần quen bản thân cô mến, ôi ngôi trường cũ có lắm ước mơ hà. Để em yêu xa cuộc sống, tuổi thơ học trò làm em nhớ mãi, thời gian mong sao chưa quên, cảm ơn thầy cô ngày xưa đến trường. Vâng tin về đang đợi hè, đến lớp sau nghe bơ hồi, phường rơi đỏ thắm sắc lá sân trường, để ai lưu luyến với bao kỷ niệm, làm sao nói hết, sẽ chẳng học cho thầy cô mến thương với bao bạn bè. Hè ơi cánh xa, đêm lá thu rơi ngập đường, đến lớp mưa bay ngập ngừng, hạt mưa trên lá ướt bước sân trường, tìm trong ánh mắt có bao nhiêu điều gửi trên chính lá. Bóng dáng học trò là cha xanh thơ, sẽ mang nụ cười vào thu ước mơ.
Thưa quý vị và các bạn, quà biếu tặng là hình thức thể hiện những giá trị tinh thần và đạo lý tốt đẹp trong văn hóa ứng xử giao tiếp giữa con người trong các mối quan hệ xã hội. Nhưng mặt trái của xã hội đã làm nhuốm màu những giá trị vốn là tinh thần và đạo lý ấy thành mối quan hệ trao đổi và vụ lợi, biến thành phương thức thanh toán những món hàng không thể xuất hóa đơn. Và đôi khi, để phân định giữa một hành vi văn hóa, sự vô tư chân tình hay vụ lợi ở đằng sau món quà biếu tặng để có hành vi ứng xử đúng đắn cũng khiến cho không ít người phải đau đầu. Đó cũng là thông điệp mà nhà văn Hồ Thủy Sang muốn gửi gắm qua truyện ngắn với nhan đề Chuyện không nói về hoa. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Ông được lên chức phó giám đốc sở. Buổi tối hôm ấy, ông lại được chứng kiến một sự kiện đúng như 2 năm về trước, khi ông được đề bạt trưởng phòng. 9 giờ, hắn gõ cửa nhà ông, tay ôm một bó hoa rất đẹp. Vẫn là một bó hoa không người lái. Kể ra thời nay đến chúc mừng sếp lên chức mà chỉ với bó hoa suông thì quả là người chung cổ rồi. Chúc bác thực hiện công việc tốt hơn nữa trong cương vị mới. Cái ngày ông lên chức trưởng phòng, hắn cũng nói mấy câu y chang. Không hiểu sao cái lời chúc có vẻ đã lỗi mốt ấy mà hắn vẫn thích sử dụng. Nhưng không như lần trước, lần này ông thu nhận lời chúc của hắn một cách dè dặt hơn. Hiện tại, hắn đang là phó phòng hành chính của sở ông. Việc ông được thăng chức lần trước thực sự không ảnh hưởng gì đến hắn vì hai người thuộc 2 phòng khác nhau. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Ông đã là phó giám đốc. Con đường thăng tiến của hắn khó nói là không có một phần nằm trong tay ông. Vui vẻ nhận bó hoa từ tay hắn, nhưng lòng ông không tránh khỏi ít nhiều gai gợn. Vì vậy, lời cảm ơn của ông xen một chút lành lạnh công sở. Vâng, tôi xin nhớ lời động viên quý báu của đồng chí. Hắn đã ra về một lúc khá lâu, nhưng tâm trí ông vẫn chưa dứt khỏi những suy nghĩ mơ hồ về con người hắn. Vậy hắn là hạng người nào? nói hắn vô tư thì cũng đúng, mà nói hắn là kẻ cao thủ, biết nhìn xa trông rộng thì cũng chẳng sai. Có thể ngay từ khi ông được đề bạt trưởng phòng, hắn đã tiên lượng được cái chức phó giám đốc của ông hôm nay. Ở đời, thiếu gì kẻ khôn ngoan đã lập ra kế hoạch nuôi ô như thế. Và bây giờ thì mọi sự đã diễn ra đúng như vậy. Ông khẽ thở dài, không thể tìm ra một câu trả lời xác đáng. Cuối cùng, ông đi đến một kết luận. Dù thế nào thì cũng phải cẩn trọng và phải giữ khoảng cách nhất định với hắn. Ở cương vị của ông mà không đề phòng sự lạm dụng của cấp dưới thì rất dễ đổ bể. Hàng ngày gặp nhau ở công sở, bao giờ hắn cũng chào ông trước. Đúng thôi, không những là cấp dưới, về tuổi tác hắn cũng kém ông tới đôi ba tuổi. Chào đồng chí. Bao giờ ông cũng đáp lại hắn bằng mấy lời như vậy. Một lối xưng hô tuyệt chiêu, không thể bảo là thiếu thân mật mà cũng không thể nói là thân tình. Đầu năm ấy, ban lãnh đạo sở họp để đề bạt trưởng phòng hành chính. Hai ứng cử viên, trong đó một là hắn. Khi bỏ phiếu, ông nghiêng về ý kiến của đại đa số, không ủng hộ hắn vì tuổi đã hơi cao. Đó âu cũng là chuyện bình thường. Vậy mà không hiểu sao, hôm đi cùng với hắn trên cầu thang máy, ông lại buông ra mấy lời nửa kín nửa hở rằng mặc dù ông đã bỏ phiếu cho hắn, nhưng rất lấy làm tiếc là việc không thành. Kể ra thì ông cũng thấy hơi ngượng trước lời bịa đặt của mình, nhưng rồi ông lại tặc lưỡi. Đã ở vào cương vị lãnh đạo thì ai mà chả cần có tí thủ đoạn đối ngoại như vậy. Ông được thăng chức, chẳng lần nào hắn quên mang hoa đến tặng. Nay không ủng hộ hắn thì có mà mặt mo. Nghe ông phân trần, hắn cười rất vô tư. Ấy không, thú thật với bác là tôi không quan tâm đến chuyện đó. Với tôi, ở vị trí hiện tại cũng là hơi quá sức rồi. Trước lời nói có vẻ chân thành của hắn, ông cảm thấy hơi hững hụt. Hắn không thích thật hay là giả bộ không thích? Không thích thì sao mấy lần phải lọ mọ mang hoa đến nhà để chúc tụng ông? Thói đời, những người không có ý cầu cạnh thì mấy khi lui tới nhà các sếp. Ông không tin là trên đời lại còn có người không muốn được thăng tiến. Vì vậy, ông càng thấy cần phải ý tứ với hắn hơn. Chưa đầy một năm sau, ông lại lên chức giám đốc. Hôm tổ chức mừng thăng chức, vẫn như hai lần trước, đúng 9 giờ tối, hắn lại mang bó hoa không người lái đến. Lời chúc vẫn không thay đổi. Còn ông dĩ nhiên vẫn cảm ơn đồng chí. Từ ngày lên làm giám đốc, độ cảnh giác của ông với hắn càng tăng lên gấp bội. Lúc nào ông cũng có ý chờ đợi xem hắn định cầu cạnh việc gì. Nếu là việc nhỏ như ký mấy tờ hóa đơn đỏ, mua mấy đồ lặt vặt để có tí chấm hút về tiền bạc thì ông cũng chẳng hẹp lòng. Thời buổi này chẳng mấy anh cán bộ hành chính không làm vậy. Còn nếu là những việc gây nguy hại lớn thì tất nhiên là ông sẽ từ chối. Nhưng rồi kỳ cục thay, hết tháng này qua tháng khác, chưa thấy dấu hiệu nhờ vả gì ở hắn, dù là việc nhỏ nhất. Ông lấy làm lạ, nhưng trong lòng vẫn thấy rờn rợn. Biết đâu hắn đang dùng chiến thuật mai phục, chờ thời cơ chín muồi mới ra tay để thực hiện việc động trời. Càng nghĩ, ông càng thấy không thể mất cảnh giác. Làm lãnh đạo mà sơ sẩy một chút thôi là hậu quả khôn lường. Vậy mà thấm thoát đã đến ngày ông về hưu. Hôm liên hoan chia tay với cán bộ sở, ông bắt tay hắn khá chặt, mắt nheo nheo nhìn hắn như có ý nói rằng anh không có chuyện gì nhờ vả tôi thật sao? Nhưng hình như hắn chẳng để ý đến những xét nét trong mắt ông. Chẳng lẽ hắn lại vô tư đến thế sao? Ông bắt đầu cảm thấy bất lực vì không thể hiểu nổi một con người như hắn. Cầm sổ hưu chưa đầy tháng thì ông phải mổ cấp cứu. Đến tận ngày ấy, ông mới vỡ ra rằng thì ra căn bệnh của ông tuy phải dùng tới đại phẫu thuật, nhưng lưỡi dao mổ lại không làm ông đau bằng lưỡi dao tình người. Suốt nửa tháng nằm ở bệnh viện, chỉ duy nhất có đại diện công đoàn của cơ quan cũ đến thăm. Còn cán bộ sở, không ai thèm bén mảng, kể cả những kẻ trước đây trong những dịp lễ lạt chưa bao giờ quên mang phong bì đến nhà ông. Ngày ông sắp ra viện thì hắn xuất hiện. Tôi đi công tác Tây Nguyên, đến tận chiều nay mới về. Nghe tin tôi vội đến ngay, rất mừng là bác đã hồi phục. Hắn đặt hoa lên mặt tủ, rồi đặt chiếc phong bì vào tay ông. Biết việc chữa bệnh của bác là rất nhiều tốn kém, tôi cũng chẳng có nhiều, chỉ xin giúp bác 1 triệu, gọi là thêm thắt. Người ông như đờ ra vì ngạc nhiên. Sao lại như thế nhỉ? Đầu óc ông mụ đi vì cái sự quá ư là khó hiểu. Ông lập cập đẩy chiếc phong bì trả lại hắn. Chết, chết, cảm ơn chú, nhưng tôi đâu dám nhận. Giúp nhau trong lúc hoạn nạn là điều bình thường bác ạ. Xin bác cứ nhận cho tôi vui. Hắn kiên quyết đặt lại chiếc phong bì lên đầu giường và không cho ông nói gì thêm nữa. Khi chào ra về, hắn nắm tay ông rất chặt, bằng giọng nói thật chân thành, hắn chúc ông chóng lành bệnh. Bóng hắn đã khuất từ lâu, mà ông vẫn chân chân nhìn mãi về phía cổng bệnh viện. Phải rồi, hắn vừa nói gì nhỉ? À, hắn bảo rằng giúp nhau trong lúc hoạn nạn là điều rất bình thường thôi. Ông bỗng sực tỉnh và đau xót nhận ra rằng thời nay những người làm lãnh đạo như ông có lẽ đang mất dần năng lực hiểu về những điều bình thường nhất trong đời sống.
Mỗi sáng thức giấc ngày bình minh lên, bạn thấy được điều gì? Ánh mắt lấp lên tràn ngập niềm vui, giờ chỉ vấn vương nỗi buồn. Dù biết bao điều còn đang lắng lo vô vàn, nhẹ uống hương vị trà thư giãn. Hãy nở nụ cười tươi để khắp muôn nơi, để niềm tin tỏa sáng. Điều tuyệt vời nằm ở nơi chính ta, chẳng cần tìm đâu xa. Hãy yêu thương những người đặt niềm tin xung quanh ta. Cảm ơn thật nhiều cuộc sống mang lại từng giây phút em nhẹ nhàng. Vì bạn là một người luôn khác biệt, vì bạn là duy nhất. Hãy luôn sống chân thành, trao niềm tin đừng lo lắng. Lắng nghe nhịp tim khẽ hát, vì điều tuyệt vời trong ta. Đôi khi ta vô tình vội quên đi từng lời nói trong tâm hồn, luôn luôn quan tâm điều người khác nghĩ để lạc mất đi chính mình. Dù biết bao điều còn đang lắng lo vô vàn, nhẹ uống hương vị trà thư giãn. Sẽ thấy được tình yêu ở khắp muôn nơi, một niềm tin vời nằm ở nơi chính ta, chẳng cần tìm đâu xa. Hãy yêu thương những người đặt niềm tin xung quanh ta. Cảm ơn thật nhiều cuộc sống mang lại từng giây phút thêm nhẹ nhàng. Vì bạn là một người luôn khác biệt, vì bạn là duy nhất. Hãy luôn sống chân thành, trao niềm tin đừng lo lắng. Lắng nghe nhịp tim khẽ.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2725 VPCP KTTH ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh giảm giá nước sinh hoạt, giá dịch vụ, phí, lệ phí. Căn cứ quyết định số 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt giá bán nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên. Thực hiện văn bản số 1938 UBNZKT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về giảm giá nước sạch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian dịch COVID-19. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông báo và triển khai thực hiện việc giảm 3% giá bán nước sạch sinh hoạt cho các hộ khách hàng của công ty như sau. 1. Đối tượng giảm giá là các hộ khách hàng sử dụng dịch vụ cấp nước đã ký hợp đồng sử dụng nước với công ty thuộc đối tượng mục đích sử dụng nước sinh hoạt các hộ dân. Ký hiệu SH, SH1, SH2, SH3, SH4. 2. Hình thức giảm giá. Giảm 3% mức giá tại quyết định số 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, cụ thể. A. Giá bán nước sạch cho khu vực thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, huyện Phú Bình và các vùng lân cận. 1. Đối tượng sử dụng nước sinh hoạt các hộ dân từ 0 đến 10 mét khối một hộ một tháng, ký hiệu SH1. Mức giá theo quyết định 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019, 8.400 đồng một mét khối. Mức giá được giảm 3%. Theo văn bản số 1938 UBND-KT ngày 29 tháng 5 năm 2020, 8.148 đồng một mét khối. 2. Từ 11 mét khối đến 20 mét khối một hộ một tháng, ký hiệu SH2. Mức giá theo quyết định 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 là 10.500 đồng một mét khối. Mức giá được giảm 3% theo văn bản số 1938 UBND-KT ngày 29 tháng 5 năm 2020 là 10.185 đồng một mét khối. 3. Từ 21 mét khối đến 30 mét khối một hộ một tháng, ký hiệu SH3. Mức giá theo quyết định 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 là 12.700 đồng một mét khối. Mức giá được giảm 3% theo văn bản số 1938 UBND-KT ngày 29 tháng 5 năm 2020 là 12.319 đồng một mét khối. 4. Từ trên 30 mét khối một hộ một tháng, ký hiệu SH4. Mức giá theo quyết định 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 là 15.700 đồng một mét khối. Mức giá được giảm 3% theo văn bản số 1938 UBND-KT ngày 29 tháng 5 năm 2020 là 15.229 đồng một mét khối. B. Giá bán nước sạch ở khu vực thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ và các vùng lân cận. Đối tượng sử dụng nước, sinh hoạt các hộ dân, ký hiệu SH. Mức giá theo quyết định 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 là 8.300 đồng một mét khối. Mức giá được giảm 3% theo văn bản số 1938 UBND-KT ngày 29 tháng 5 năm 2020 là 8.051 đồng một mét khối. C. Giá bán nước sạch ở khu vực xã Lâu Thượng, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai và vùng lân cận. Đối tượng sử dụng nước, sinh hoạt các hộ dân, ký hiệu SH, mức giá theo quyết định 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 là 8.200 đồng một mét khối. Mức giá được giảm 3% theo văn bản số 1938 UBND-KT ngày 29 tháng 5 năm 2020 là 7.954 đồng một mét khối. Mức giá bán trên là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt hoặc giá dịch vụ thoát nước. 3. Thời gian thực hiện và địa chỉ liên hệ giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thời gian áp dụng trong tháng 6, tháng 7 năm 2020. Địa chỉ liên hệ: quý khách hàng liên hệ trực tiếp với nhân viên thu ngân của công ty hoặc liên hệ với công ty qua số điện thoại Phòng Kinh doanh 02083 859 519, đường dây nóng 0888 722 567. Trân trọng cảm ơn.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.